following is a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com.
Well, I'm excited about this morning for you. You're going to be amazingly blessed by the message that you're going to hear. Pastor Elisha has shared two messages, and this is going to be a different one, I think, than the one before. So we got a collection of his messages now here at Refuge, and I'm very excited about that. I don't know how to introduce him. When I met Brother Elisha at breakfast last Thursday, a week ago Thursday, I think he had been at the first event that I spoke at with very briefly with a bunch of pastors that were there for a number of things that were taking place in that little conference. But there were some great connections that were made at that moment. And then when we sat at breakfast, and I heard really even more afterwards what God has used Brother Elisha to do over the years, I felt humbled. I still feel more humbled now than I did then. And I still feel this way, like, what in the world do I have to share with those that have paid so much and paid so dearly? You'll hear the story this morning about how Elisha spent some time in prison. And when he was taken off, it wasn't just him suffering, it was his family that was left behind. His wife Lydia is here as well. Lydia, would you stand, and could we greet you as well and family? And Johnny, you're going to hear from in a moment. He's going to be translating, but Johnny and his wife, Pearl, who is their daughter, welcome. Kenny is right there, Elisha's grandson. Let's welcome you too, Kenny. It's a family thing here. Johnny and Pearl have two other children, Hayden and Christine, that are here as well. And Elisha and Lydia have seven children, is that right? And four of them are here in America. But I sat there at breakfast with him, and I had this feeling like, we need you to come and speak to the West and remind us of the treasure that the gospel is and that unswerving devotion to get this critical message out to the whole wide world. How many of you think that's important? And that's what we're going to continue to be about the rest of our life. And hopefully the rest of the life of this ministry, because I think this ministry is going to go on long after I'm gone, unless we go home together. Is that okay with everybody? He calls us out. I went up to the market, Joy and I went yesterday, to buy some Vietnamese, typical Asian Vietnamese fruit to let you try after the service. It'll be out there, and Bruce and I will be cutting fruit for you and letting you sample all of this. There's mango here and bananas that are not typical to your supermarket. We call these rambutan and mangosteen and the dreaded dragon fruit. And you're going to be able to try some of this. It's all beautiful fruit. But when I was up there yesterday, the woman behind the counter who rescued me, I was trying to make my desires clear to someone, a woman who didn't speak really great English, and I speak pitiful Vietnamese. And the woman behind the counter who spoke perfect English said, let me help you. And so we got what we needed, and I told her I'd been to Vietnam. And she said, what did you like the most about Vietnam? And I told her one thing. It came out like that. And it wasn't the beautiful rivers and the scenery. It's gorgeous there. Well-watered land, many, many rivers. It wasn't the wonderful fruit. This is my favorite right here, the mangosteen. It wasn't the food that's all, you know, on every... It was such a wonderful journey through the culinary, you know, aspect of the land there. It wasn't the traffic. The traffic is interesting there. There are motorcycles. Most people ride on motorcycles. A church this size could probably park all the motorcycles on the front porch here, which is not a bad idea to cut down on traffic. When you've got two streets or a street with traffic going in two directions, by the way, it goes in two directions on both sides of the street. But you think, how do I get across a street like that? Well, you just wade into traffic very slowly. And you just look towards the traffic that's coming at you. If you're an American, you're doing it for the first time, it's sort of like this as you go. But you just move very slowly, and they'll see you, and they'll sort of weave around you as they're weaving around one another. And it's just, I'll show you some video of that on on Wednesday night, I held my camera on as I crossed the street, and Joy can't believe that I did that. But I told this woman the first, when she said, "What did you like the most?" I said, "It's the people." I said, "It's the humble and the hungry people of Vietnam." And I said, especially to be among the Christians, the leaders and the congregations. Now, you folks sing well. You really do sing well. You worship well. But I have never, ever in my life, and I've traveled to a lot of different places, and this includes Africa, which was like the top of the heap for me on this category until I went to Vietnam. I've never heard a congregation sing with such absolute abandon to the one that they love at the top of their voices. In a country where there still is repression, don't believe what you read in the papers, there still is repression of the people of God. We've experienced some of that, and I'll tell you about that on Wednesday night. But it's like, we don't care. We don't care. Do what you want to do to us. We're going to bless our God from the top of our lungs. It was so loud, at one point I almost had to put my hands over my ears because it was so loud and so strong. And it said so much to me. But the last day that we were there, Bruce and Jeff and I went out for a little walk through the city early in the morning. And we came into the park, and there was this beautiful reflecting pond. At the end of it was a shrine to the founders of Vietnam about 4,000 years ago, and their names are still inscribed there on plaques. But at the end of it, and all through that reflecting pond, were these lotus blossoms coming up out of the water. Beautiful, beautiful scene. But all the way at the end, facing that shrine, was this picture of a lotus blossom. And the difference, I've never seen a flower like this in all of, you know, the time that I spent involved in the plant world and landscaping. This one is only half open. I've always seen them open all the way or not open at all. The bottom petals there are kind of hanging down, and it's almost like there's this little cup with the inside of the flower shielded from it, and I had never seen anything like that. So I took a bunch of pictures of it, as I'm prone to do. And on the way back, when we were in the van coming away from LAX, I really believe the Lord spoke something. I wouldn't say necessarily prophetic, maybe, but profound to my heart. And that is this, and especially in regards to this fellowship, that this, some people would look at that blossom and say it's half closed, others would say half open. I guess that says a lot about you, whichever way you go on that. But I believe the Lord was saying that Vietnam is just beginning to open. It's like the best is yet to come. We're going to see something out of the East and out of nations like Vietnam and Cambodia, where it costs so much to follow Jesus, that will instruct us in the West about what it means to stand for Jesus Christ. And this brother this morning is going to help that to happen right here. So I want to ask you to welcome Brother Elisha and his son-in-law, Translator Johnny, as he comes to share with you today. Welcome. So good to have you here. Chua Ban Phu. Bless you. Thank you, Johnny. Thank you. We got you. Just stand there. You can pull it up if you want.
Greetings and loves of Jesus Christ to all of you.
Buổi sáng hôm nay tôi thật rất hân hạnh được có dịp chia sẻ lời của Chúa. Và một điều mà ở nước Mỹ này rất là khó xảy ra là vị mục sư quản nhiệm lại nhường tòa giảng cho một người Việt Nam cả ba lễ.
It's such a great privilege and honor for me as a Vietnamese pastor to come to the US to stand in here and share the word of God. Why your senior pastor to give his pulpit to me? This is a rare thing happening in the US.
Chân thành cảm ơn.
So my sincere thanks to Pastor Bill Welsh.
Trong sứ điệp thứ ba này, thì chúng ta đặt nền tảng ở trên công vụ các sứ đồ đoạn 19.
So in the third message, I would like to share today with you that we will study the word of God in the book of Acts, chapter 19.
Từ câu 1 đến câu 20.
From verse 1 to 20.
Vì thời lượng giới hạn, tôi tin rằng với lại tôi tin rằng quý vị đều đã biết cái câu chuyện ở đây.
Because we have a limit time and we do the translation and preaching, so I will skip reading the passages because I know that it's quite familiar with all of you here.
Chủ đề của bài học của chúng ta hôm nay là những nguyên tắc căn bản của sự tăng trưởng.
So the topic that we'd like to talk today is about the basic principle of growth.
Phần thứ nhất mà chúng ta học là từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ bảy.
The first part we will look at the book of Acts chapter 19 verse 1 to verse 7.
Và phần thứ hai là từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 10.
And the second part will be verse 8 to verse 10.
Và phần còn lại là ý thứ ba.
And the rest will be on the way to verse 20.
Chúng tôi là một hội thánh được hình thành ở giữa những cái sự khó khăn và nguy hiểm.
We are a church that has been established among the difficulty and persecution in Vietnam.
Chính trong lúc chúng tôi nghĩ rằng duy trì đã khó thì Chúa lại khiến cho chúng tôi lại phát triển.
During the time that we all of us think that to maintain the church is already difficult, but the Lord has blessed and keep it growing.
Khi người Cộng sản vào kiểm soát Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 thì chúng tôi bị gán cho cái tội là làm việc cho Mỹ.
In 1975, when the communists took over the country of Vietnam, we as a pastor has been considered as the staff of the government. So working for the US government.
Tôi là một mục sư của CNMA và họ thường đồng hóa CMA, CIA.
So I was a CMA pastor, Christian Mission Alliance. So they consider me as a CAA.
Và rất là khó khăn.
And that's so much difficulty for me.
Họ nói rằng đạo Tin Lành là đạo của Mỹ.
They all consider that Christian, Protestant is an American religion.
Mãi gần đây cũng có người còn nói như vậy.
Even very nowadays, many people they still think in the same way.
Chúng tôi nói sai rồi. Mỹ theo đạo Tin Lành chứ không phải Tin Lành theo Mỹ.
So I just tell them that Americans they follow a Protestant, not Protestant is the American or the gospel, it's not American religion. American follow gospel.
Và họ nói rằng nhưng mà về phương diện lịch sử thì rõ ràng là Tin Lành Mỹ đã đem Tin Lành đến Việt Nam.
But they said that yeah, but look at the history, the American have brought their good news to Vietnam.
Cho nên Tin Lành là đạo của Mỹ thôi.
So that's why we can say that the gospel is American religion.
Tôi nói nếu mình thôi nói theo lịch sử thì Liên Hữu Cơ Đốc của chúng tôi là đạo Cộng sản sao?
So I talk back to them that if you consider good news is an American religion, it means that our church is the communist religion.
Cái gì vậy?
So I say what? What are you talking about?
Tại vì cả một thế kỷ người Mỹ giúp đỡ và hội thánh chỉ phát triển được có 130,000.
Because for like 100 years the American had helped and support the church in Vietnam, but we only have about over like 120,000 believers in the whole country during that time.
Còn bây giờ là hơn 1,5 triệu. Trong thời kỳ Cộng sản phát triển, Cộng sản kiểm soát thì hội mới phát triển mà.
But now during the time of the communism, the church has grown over a million believers.
Đối với giáo hội của chúng tôi thì được hình thành năm 88, 200 người, mà bây giờ là 200,000.
For our church, when we start our church movement in Vietnam, we only have 200 believers. But nowadays, we have over 200,000 believers.
Và trong suốt từ năm 88 cho đến bây giờ thì có người Mỹ nào giảng đạo đâu, toàn là những người ở trong chế độ Cộng sản giảng đạo không này.
Since 1988 until today, we don't have any American preacher, all Vietnamese preacher. Oh, so.
Đức Chúa Trời đã khiến cho công việc của Chúa đã có cái sự phát triển, hẳn nhiên là chưa đáng bao nhiêu, bởi vì dân số Việt Nam bây giờ là hơn 90 triệu.
So the Lord has blessed the church a lot, even though that we look at the population of Vietnam nowadays, that consider as a very small number, because the population of Vietnam is now over 91 million.
Cho nên là chúng ta chỉ mới thấy đám mây bằng lòng bàn tay thôi và hy vọng là phải còn có mưa lớn tiếp theo sau đó.
So what we can see now is just a small cloud like your hand. So we believe that we see the big shower coming.
hội thánh của Chúa Amen. Tăng trưởng thì cái điều rất quan trọng đó là đức tin phải chân chính.
So the first thing to help the church grow that come from your faith must be true and strong.
Khi tôi đến Hàn Quốc và giảng ở đó thì vị mục sư đó nói rằng ở Hàn Quốc này có 27 Chúa Giêsu và có 100 Đức Chúa Trời, có kể cả Đức Chúa Trời đã chết mồ mả đó.
When I came to Korea and shared the word of God there, one of the pastors come to me and say that in Korea they have about 27 different Jesus, about another over 100 God, and that some of them already died, and you can see their grave here.
Chúng ta nghe là ở Hàn Quốc rất là được ơn, phải, nhưng mà Hàn Quốc cũng rất nhiều tà giáo tràn vào Việt Nam.
So all of us know that Korea is a country that's with the great believers, strong faith, but so much cults there nowadays.
Hẳn nhiên ở đây cũng không thiếu gì tà giáo.
It's the same here in the US, right?
Nếu tăng trưởng về số lượng nhưng mà chất lượng đức tin lệch lạc thì cũng là zero.
If you grow in the big number but you don't focus on the quality of your faith, you're big trouble too.
Hãy biết rõ điều chúng ta tin.
So we must know exactly what we believe.
Ở trong công vụ đoạn 19 này có 12 người họ biết mập mờ.
In the book of Acts chapter 19 we can see here we have 12 men but they don't know clearly about their faith.
Khi Phao-lô hỏi họ là từ khi anh em tin có nhận lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Họ không biết.
When Paul asked them that, did you receive the Holy Spirit when you believe? They don't know.
Anh em chịu báp têm nào? Họ nói báp têm của dân, cũng phải là báp têm trong danh
Chúa. Paul asked them that, what kind of baptism you got? They say, oh, I only received the John's baptism.
Họ phải được điều chỉnh với một đức tin chân chính và đúng đắn.
So Paul had helped to correct their faith in the right way.
Tại một cái nhà thờ kia, vị mục sư rao giảng và ông hỏi những người ngồi ở phía trước là những người mới tin Chúa, Đức Chúa Trời có mấy ngôi?
At the one church, a pastor asked the congregation, those who sit in front lines, and say that how many person that you think that God has.
Thì những người trước mới tin Chúa chưa trả lời thì có một bà trưởng lão trả lời rằng Đức Chúa Trời có hai ngôi.
And those are new believers they sit in here, they don't know that there are trinities in God. So another older believer they sit in the back there and say, hey, we got two persons in God.
Ông mục sư giận quá đi vì bà này tín đồ lâu năm mà.
And the pastor is so upset with this lady because she's just like a long time believer in his church.
Đi nhà thờ học kinh thánh bao nhiêu năm rồi mà bà nói Đức Chúa Trời hai ngôi sao?
So for many years you sit in here, I know your face too well and now you give me the wrong answer. That's kind of losing face.
Bà nói rằng thì tôi đi nhà thờ hoài mà mục sư giảng về Đức Chúa Cha với Đức Chúa Giêsu không à, tôi có nghe về Đức Thánh Linh đâu, thành ra Đức Chúa Trời có hai ngôi thôi.
And she answered that, you know what? Because pastor for many years I only heard about your teaching about God and Jesus. The Father and Jesus, and you never mentioned about Holy Spirit. So I think that God only have Father and Jesus. That's it.
Chúng ta phải biết nhiều hơn về Đức Thánh Linh.
So we must know more about Holy Spirit too.
Ngài đã khai sanh hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Ngài đang lãnh đạo hội thánh và kiện toàn hội thánh.
He planted the church in the Pentecost. He keep leading the church and blessing the church.
Nhưng mà ở bên Việt Nam chúng tôi thì thời kỳ khó khăn đó thì các cái giáo hội truyền thống sợ khó và chờ giấy phép này kia, toàn là những người ngũ tuần, những người ân tứ qua thôi. Cho nên là những người ngũ tuần thì chỉ Thánh Linh, Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh và để Chúa Giêsu qua một bên.
But we have the problem too in Vietnam during the persecution time. The Sime Church, the traditional church, they just so scary of the new government. So they don't want to mention about the Holy Spirit. We only have those missionaries from the West to come to Vietnam, and they are assembly of God, and they just focus all the time on the Holy Spirit.
Không có cân đối gì hết.
And this is very imbalance.
Oh, họ nói vô số những cái lời tiên tri mà không có xảy ra.
They prophesy different stuff, but nothing come true.
Có khi thì cậu thanh niên nói rằng. Có một cô thiếu nữ nói rằng Chúa Thánh Linh phán rằng chúng ta phải lập gia đình với nhau.
And sometimes there's one young girl come to a guy say that the Lord talked to me that you have to marry me.
Và kết quả của lời tiên tri đó là cái bụng bầu.
And the result of that prophecy that the girl pregnant.
Chúng ta phải biết đúng về Đức Thánh Linh và hơn nữa phải biết đúng về Chúa Giêsu.
So we have to know right about Holy Spirit and the same for with Jesus.
Chúa quở trách những người bạn của ông Job bởi vì họ nói về Chúa một cách không xứng đáng.
The Lord had blamed Job's friends because they talked wrongly about God.
Đó là Job đoạn 42 câu 7.
That's in Job 42.
Hãy biết điều mình tin và tin sao cho trúng.
You must know what you believe and what you believe is right.
Đó là cái cơ bản để tăng trưởng.
That is a very profile for you to grow.
Đức tin đúng đắn là đức tin đặt nền tảng hoàn toàn trên lời Kinh Thánh.
The right faith is the faith you base on the word of God.
Chúng ta nghe quá nhiều lời của con người bình luận về Kinh Thánh nhưng mà ít có thời giờ để trực tiếp đến với Kinh Thánh.
We spend too much time to listen to somebody else interpret the word of God, but you don't spend time yourself to study the word of God.
Thời kỳ khó khăn là có rất là nhiều người chép tay bằng Kinh Thánh, họ chép cả Tân Cựu Ước luôn, một bộ sách dày.
In the difficult time in Vietnam, many believers they have to handwriting on the verses on the Bible.
Đến khi họ cho in nhiều Kinh Thánh rồi thì có nhiều người vẫn cứ muốn chép Kinh Thánh.
Even nowadays when we have more opportunity to have the Bible, but many believers they still love to write the Bible.
Tôi hỏi một người trong so rằng bây giờ đâu có cần chép nữa, sao lại chép hoài nữa? Ồ, chép Kinh Thánh là để Chúa, lời của Chúa thấm trực tiếp vào tâm lòng của mình.
So I asked some of believers, why you have the Bible now, you still need to write the Bible? And she said that by doing that, the word of God will absorb into my heart.
Những tín hữu của chúng tôi thường là học không có giỏi.
Most of our congregation, believers in our congregation, they don't got much education.
Bởi vì tín hữu trong hội thánh của chúng tôi đến gần 90% là người các dân tộc.
Because majority of our believers in our church, they are tribal people.
Chúng tôi khích lệ họ là phải giảng chính Kinh Thánh, phải học chính Kinh Thánh.
So that's why I always encourage them to preach the word of God and to learn from the word of God.
Đọc Kinh Thánh 10 lần là coi như xong tiểu học.
If you finish reading your Bible 10 times, you just finish your elementary school.
20 lần là trung học.
20 times, you can consider like high school.
30 lần là cao đẳng.
30 times, you could be finish your college.
40 lần là đủ đại học làm việc được rồi đó.
So 40 times, you can consider you got a BA degree.
Ở đây có nhiều người tốt nghiệp đại học Kinh Thánh chưa?
Any of you here graduate a BA in reading the Bible? How many of you?
Ở Việt Nam chúng tôi thì nhiều người chưa xong tiểu học nữa.
Yeah, I can tell that even in Vietnam, not many of them can finish their elementary school.
Nhưng mà chúng tôi muốn nói là mọi người phải sâu nhiệm, phải thuộc nhiều Kinh Thánh, đọc nhiều Kinh Thánh, phải cầu nguyện đầy hương thơm lời Chúa, nói ra đầy lời của Đức Chúa Trời.
But what I want to tell you that encourage you that spend more time in reading the word of God, get deeper in knowing his word, and even what you talking in your conversation, it will be you can smell the perfume of the word of God too.
Tôi bị gọi lên gọi xuống rất là nhiều lần rồi phải ở tù. Trong lúc ở tù 26 tháng đó thì họ hỏi rất là nhiều lần.
I have been interrogated by the policemen and called up to their police station hundreds of time and they question me a lot.
Và khi tôi trả lời một hồi nữa, vậy thì anh giảng đạo nữa rồi.
And when I answered their question, they just like resistant, and they say that, hey, are you preaching the gospel to me now?
Mấy cái khác tôi dở lắm, có Kinh Thánh tôi biết, tôi không nói Kinh Thánh, tôi nói cái gì bây giờ?
So I tell them that, yeah, I don't know anything about except the gospel, the word of God. So I just tell you the word of God.
Và riết rồi họ cũng quen với chúng tôi.
And then after several times to ask me, then they just get used to it.
Có một đại tá đã nói với đệ tử của mình là cái ông mục sư này nè có nhiều cái câu nói hay lắm.
There's one a colonel, he's a policeman. He talked to one of his staff and said that this pastor, he got a many quotes, very good quotes.
Đúng rồi, hay như thánh kinh chứ gì đâu.
I said, oh yeah, that's all the good quotes I quote from the Bible.
Cho nên chúng ta phải có một đức tin đúng đắn, nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời.
So we must have the right faith based on the word of God.
Đó là điều thứ nhất để khiến hội thánh tăng trưởng.
That's the first thing that to help the church grow.
Và tin trúng rồi, tin trúng rồi thì cũng phải trung tín nữa.
So tin trúng means that you believe right, and trung tín means faithful, faithful in what you believe.
Trong cái tiếng Việt thì hai cái từ đó rất là giống
nhau.
Tin trúng,
similar
tín,
in Vietnam, trung tín, tin trúng. So they just reverse the word. They can combine, produce another word. So you believe right, and you will have a right faith.
Tôi kể một câu chuyện về trung tín.
I'll tell you a story about a faithful man.
Hội thánh của chúng tôi rất là đẩy rất là mạnh cái chương trình truyền giáo cho thiếu nhi.
Our church in Vietnam, we are very focused on children ministry.
Chủ yếu là dùng cái tài liệu của Dr. David Hunt là câu chuyện kỳ diệu nhất.
And well, the most useful tool that we use the small booklet called the most important story is the written by Dr. David Hunt.
Và có khi còn được hỗ trợ đó, có những năm có tới 150,000 em thiếu nhi tin Chúa.
And those year back when we have the support for the US, we have like over 100,000 of children come to know Christ every year.
Và các em thì tin Chúa một cách đúng đắn mà cũng rất là trung tín.
And all the kids, when they come to know Christ, they know what they believe.
Có một em kia tên là em Nho ở Quảng Ngãi, miền Trung.
There's a little girl her name is Nho. She lives in Quảng Ngãi province in central Vietnam.
Cũng gần với cái chỗ cô Linh hồi nãy đó.
It's very close to the province where Linh with the ladies you just girl just share with you.
Em tin Chúa và em chia sẻ về Chúa nên cái người có quyền ở đó mới đưa em xuống sông, nắm đầu em, nhận xuống nước.
And because this girl, when she get to know Christ and she start go out and sharing her faith with her friends, and then the government had arrested her, and then they took her to the river bank and they dip her into the water.
Khi em uống nước nhiều rồi thì anh ta dở lên, mày bỏ Chúa không?
And when for a while she drink a lot of water, and then they took her out of the water and asked her that, will you this now your faith now?
Em lắc đầu.
Just shake her hand.
Họ nhận xuống.
And they dip her again into the water.
Họ dỡ lên.
Take her out.
Việc đó đập đi lặp lại.
Put it back.
Cho đến chừng em không còn nhúc nhích nữa.
And until she fall unconscious.
Anh ta bỏ em lên bờ.
And they just left her on the river and then walk away.
Các tín hữu chạy đến săn sóc em và em lại phục hồi sức lực.
And
tiếp tục làm chứng về Chúa nữa.
Then the church believer come and help her and bring her home. And but when she get recovered, she start go out and sharing her faith again.
Và từ đó thì em được có cái ơn là cầu nguyện nhiều người được lành bệnh nữa.
But from that day, the Lord has used her to pray for many sick people, and they got healed.
Amen. Họ tác động ở trên cha dưỡng của em để mà đuổi em ra khỏi nhà.
And the government came to her stepfather's house and asked him to kick her out of her house.
Người anh tật nguyền cũng cùng cha cùng mẹ đó, cha mẹ trước đó, thì đi với em ra một bìa làng ở nơi vắng vẻ.
And she and her brother, who was a mental illness, and now they kicked both of them out of the house, and they have to go to the outside of the village and to live in a small cottage.
Làm sao em sống đây?
How can she live?
Tín đồ chia sẻ giúp đỡ em.
But now the church had come and help her to share with her whatever they have.
Và chúng tôi chia sẻ cái câu chuyện đó thì có mấy người bạn Hoa Kỳ đã giúp em $500 để làm một cái nhà.
And when we tell that story with some of our friends here in US, and they'll give her like $500 to help her to build another house.
Nhưng mà làm sao đây? Nếu biết là tiền từ bên Mỹ qua, lúc đó khó khăn lắm, là sợ em còn khó sống nữa.
But we don't know how to handle with this money because it's very dangerous for her when the government found out that this money come from the US to help her.
Người lãnh đạo mới nói rằng thôi, chúng tôi dùng cái tiền đó phát rẫy, rồi trồng khoai mì và thu hoạch, năm đó cũng bội thu nữa.
And so one of the pastor in that area, he come up with the idea, we will use this money, we will start planting tapioca for her, and then that year they got great harvest, so they used that money to build a house for her.
Và cái tiền khoai mì đó cất cho một cái nhà đẹp.
Yeah, they build a very beautiful house for her.
Chính quyền họ nói, oh, mấy cái người ở đây họ thương nhau quá hả?
So the government come and say, make a comment, say, oh, all the believers so love this girl, huh?
Họ không biết có một tình thương phương xa.
But they don't know that there is even greater love from far, far away.
Và từ đó trong hội thánh của chúng tôi có một thuật ngữ gọi là rửa tiền nghĩa tốt.
So we come with the term now is washing your money in a good way.
Tiền trở thành khoai mì rồi khoai mì trở thành cái nhà.
So you wash your money from the US bill into the tapioca and now tapioca become a house.
Bây giờ thì em Nho đã lớn rồi và vẫn là một người nữ quản nhiệm một cái nhóm nhỏ.
And nowadays she become a church leader who in charge of a small church in her hometown now.
Điều thứ hai mà chúng tôi chia sẻ đó là học một, ứng dụng một, chia sẻ một.
The second thing that I would like to share here is that when you learn one, you apply one and you share one.
Ở trong một hoàn cảnh không dễ dàng nhưng mà Phao-lô đã làm cho 2 năm toàn cả cõi A-di đều nghe đạo Chúa, cả cõi A-di đó không nhỏ hơn tiểu bang California.
In such difficult time like that, but Paul within 2 years he make the whole Minor Asia heard about the gospel. And Minor Asia not smaller than California states here.
Ông dạy mỗi ngày ở trường Tirano.
He teach every day in this the lecture hall in Tirano's.
Ông không có đi nhiều làm sao mà mở rộng như vậy?
He doesn't travel much. How can he open the work of God in that way?
Kinh thánh lợi ích mà ý nhiều.
But the Bible is so much a lesson that you can learn from the Bible.
Ông dạy 12 người, mỗi người lại dạy 12 người, mỗi người lại dạy 12 người, lại dạy 12 người, cứ thế mà như vết dầu loang ra trên mặt biển.
So he teach 12 people and then that 12 people will go out and teach another 12 and they multiply it just like oil. Spilled. So it's all over the place. It's heard about the gospel.
Như vậy thì đầu tháng dạy ở đây mà cuối tháng là ở Sacramento đã học lại cái bài đó rồi.
Yeah, so for example that today you learn from here, but next month someone already took this lesson and start sharing in Sacramento.
Đó là cái cách mở mang âm thầm mà rất rộng rãi.
That is the great way, quiet way to plan the church. But in most effective way.
Phao-lô không nói rằng phải học cho tốt nghiệp, cái đầu cho thật là to rồi mới làm việc được.
Paul didn't teach you that you met God much enough knowledge, your head getting bigger and then now is your time to go out and teaching.
Cái đầu to quá sẽ đi còn khó nữa làm sao làm việc.
If your head is too big, it's too heavy for you to carry. How can you work?
Ở trong hội thánh của chúng tôi có 3 chữ là trí, tim, tai.
We have 3 words in our church that head, heart and hand.
Ở trong tiếng Việt thì 3 chữ T.
Actually in Vietnamese it's the 3 T.
Đó. Cả ba phải cân đối chứ không thể chỉ có cái trí thôi.
The 3 parts must be equal, not just about your head or your mind.
Cái đầu quá to mà con tim thì nó héo rồi thì đâu có được.
If you have a big head but your heart is too small, you can't do anything.
Còn cái tay nó teo lại rồi thì đâu có lợi gì.
Your hand become paralyzed, how can you do?
Cho nên phải cân đối cả trí tim tai.
So we must balance in 3 things, head, heart and hands.
Những người học với Phao-lô phải đi ra dạy, rồi những lớp B đó phải dạy cho lớp C, cứ thế mà nhân ra.
Those who learn with Paul, now they have to teach another class. So A teach B, B teach C.
Rất đơn giản nhưng rất hiệu quả.
Very simple principle but very effective.
Thời kỳ mà người Mỹ rất là muốn xóa cộng sản.
During the time that the American want to destroy the whole communism.
Tổng thống Kennedy nói rằng chúng ta có bom nguyên tử nhưng mà không xài được bởi vì cộng sản nó cứ như tầm ăn dâu, nó lan rộng khắp nơi, bỏ đâu giờ?
President Kennedy he said that we have nuclear weapon, we can kill them, but the communists they are everywhere and they underground and you don't know where they are to bomb them.
Và bây giờ thì chúng tôi lại ứng dụng cái nguyên tắc của Kinh Thánh là như tầm ăn dâu vậy, cứ lan ra âm thầm mà lan ra khắp nơi. Sức mạnh thì có mà không thể nào dập tắt được.
So we just want to apply what the Bible teaches, just like worms, they eat the strawberry leaf. So we just start by doing that from small. We start from very small. They just spread out very fast.
Và hội thánh của chúng tôi tăng trưởng là nhờ nhiều người làm việc chứ không phải một người làm việc nhiều.
So our church has grown so fast thanks to thousands of people they willing to work, not just me.
Chúa ví hội thánh như là thân thể.
The Lord has called His church just like His body.
Và công việc rất quan trọng của hội thánh mà Chúa nói cốt tại việc đó mà ta đã đến là truyền giáo.
And what Jesus told the church, the most important thing that He come to this world is to preach the gospel.
Ở hội thánh này có bao nhiêu phần trăm những người sẵn sàng đi ra truyền giáo?
How many percent of you sitting here willing to go out and share the gospel?
Mấy mươi phần trăm?
How many of you?
À, nếu 50% thì sao?
What about 50%, half of this people?
Ồ, chúng ta nghĩ rằng quá tốt rồi.
We may think that, oh, it's so good.
Nhưng mà một thân thể mà 50% bên đây làm việc, còn 50% bên đây nó không làm việc nữa thì sao?
But when you look at your body, if you only have half of your body working, the rest is paralyzed, what do you think?
Bán thân bất toại rồi đâu có được.
Yeah, that's paralyzed. You got stroke.
Phải làm sao tất cả đều rao giảng tin lành chứ?
So we have to make the whole church work, right? The whole church must go out and share the gospel.
Có những người tín đồ giống như chiếc xe mà cái bánh lại bánh vuông, thành ra đẩy nó cứ cụp, nó không chịu đi nhanh.
There's many of you here, you driving a car with the square wheel. So you put it, cụp, you can hear the cracking sound.
Tức là có những người mà họ không có thể làm việc, không thể truyền giáo.
Yeah, there's so many people, they just can't, they don't know how to share the gospel.
Cũng có những người có thể truyền giáo.
But many of you can do that.
Và cũng có những người có thể khích lệ nhiều người truyền giáo.
But we have many people can push other people, can encourage other people to do that work.
Hội thánh cần loại người thứ hai và nhất là cần cái loại người thứ ba.
The church needs the second time of people and especially the third time of people.
Phao-lô làm cho tất cả những người học với ông, rồi những người học trò của học trò ông đều làm việc và
Paul
điều đó đưa đến kết quả.
Help his student and even student of student, they want to go out and work.
Lúc nãy mục sư giới thiệu tôi như một anh hùng đức tin, tôi mắc cỡ quá.
I was so shy, and when Bill introduced me as a hero of faith.
Tôi ở tù có 26 tháng, có những người học trò của tôi ở tù 5 năm, có nhiều người ở tù nhiều hơn nữa.
I was in jail 26 months, but then many pastors in my church, they were like 5 years, 7 years, even more in jail.
Và có một lần tôi hỏi một nhân sự của chúng tôi, hỏi rằng ông bắp thêm cho bao nhiêu người?
So there's one time I talked to one of our pastors and said that how many people you have baptized, you have been baptized.
Ông nói, yeah, tôi bắp thêm cho hơn 4,000 rồi.
He said that I baptized for over 4,000 people.
Thật ra tôi bắp thêm cũng nhiều đấy mà thua ông này rồi.
Actually, in my ministry, I have baptized a lot of people, but I don't think that I can equal to that man.
Có nhiều người Chúa dùng mà chúng tôi không ngờ.
So the Lord has used many people in a miraculous way that I even think of.
Hồi thứ bảy tôi có nói trường hợp là rao giảng lời Chúa mà nằm, còn bây giờ tôi nói đến một bắp thêm đặc biệt.
Last night I'm talking about preaching the gospel while you lying on your back, and today I will tell you another special case.
Một người truyền đạo trẻ đi lên trên vùng núi làm việc giữa những người rất lai.
There's one young pastor. He came to a mountain area among the tribe people and to share the gospel there.
Lâu rồi không có người giảng đạo đến, thì họ vui mừng. Họ nói rằng, xin bắp têm cho chúng tôi, xin bắp têm cho chúng tôi.
And for so long, they haven't seen any pastor to come to their church to preach the gospel. So they're so excited and they say that, hey, we want all of us to be baptized today.
Và họ đi lên một cái chỗ núi cao, ở đó có một con suối lớn.
And they all go up to a mountain and where they can have a very beautiful stream.
Và có người để mà ở trên leo lên cây nhìn xuống để quan sát coi có an ninh không.
And they send a couple of them to come up, climb up to the tree and look down to the hill and see any policemen are coming up.
Và anh em tập trung đủ 300 người rồi thì cái ông trên kia leo cây xuống, nói rằng ở dưới công an đang đi lên đó.
And when they have about 300 believers gather around that stream, so the two guys on top of the tree, he said that, hey, we see the policemen climbing up the hill now.
Ông cái người hầu của Chúa rằng thôi chúng ta quản lại lần khác đi.
So the pastor said, okay, so that we should go home. We cannot do the baptism now.
Đâu có được, tôi chờ lâu lắm rồi, không được, thôi làm cho tôi thôi.
So there's someone to step up and tell him that, oh, why don't you just baptize me and then you go? I have been waiting for so long.
Người khác phải nói không, tôi chứ.
And then another people say, no, let me be baptized first, not you.
Cuối cùng thì họ quyết định là đứng dài ở trên núi 300 người tay nắm tay.
So finally they come up with a resolution that okay, so everyone will hold your hand and 300 people make a long line along the stream. They all step into the water.
Và người truyền đạo hướng dẫn rồi nói rằng nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh báp têm cái là tất cả hợp xuống.
And what the pastor said in the name of the Father, Son, Holy Spirit, all of them get deep into the water and they got baptized at one time.
Khi cái toán công an lên trên này thì thấy nước đầy đây hết mà người chui vô rừng đi mất hết rồi.
But so when later on when the policemen reached to that place, they didn't see any people there. They all disappear in the jungle.
Có cuốn sách nào dạy về lễ báp têm cái kiểu đó đâu?
There's no books teach you about how to baptize people in that way, right?
Ai dám nói báp têm đó không có giá trị?
Who dare to say that God not honor that kind of baptism?
Và chúng tôi có những ông thầy mà không biết chữ nữa.
And we even have some teacher who literally know how to read.
Không biết chữ làm sao làm thầy?
If you don't know how to read, how you become a teacher?
Ở tại dân tộc Xiên có cái người đó đi theo ông thầy, cứ đi theo ông thầy riết rồi cái bài dạy đó ông thuộc luôn.
That man because he follow his teacher. And it just sit next to his teacher all the time from different classes. So he learned by heart what the teacher had teach out of his class.
Và cái anh này mới nói rằng, thầy ơi, thầy đi dạy lớp kia mới, người ta mới tin Chúa ở cái làng đằng kia, còn ở đây để em dạy, rồi thầy trở lại thầy ôn bài thôi.
So one day he offered with his pastor, say, hey, why don't today you go to another place, you teach, and I will take care of this class.
Và thế là người không biết chữ này cứ dạy thuộc lòng cho những người kia.
And even though he doesn't know how to read, but because he learned by heart the whole thing, so that now he start teaching the people.
Bây giờ thì người đó giỏi chữ rồi, là mục sư rồi.
And nowadays he become pastor, he can read and write now.
Ở đây có bao giờ cho một người không biết chữ mà dạy giáo lý không?
So here in your church, if you know that someone hardly read, don't know how to read, will you willing to leave the, to give that person to teach the congregation?
À, người không biết chữ đó mà đang và một số người ít chữ lại phát triển hội thánh.
Yeah, but God had used those people like that to plant the churches nowadays in Vietnam.
Thời kỳ khó khăn thì đem theo một cái cuốn tập mỏng cũng có thể bị bắt, cho nên là người dạy phải thuộc lòng hết.
In the persecution time in Vietnam, it's no way for you even to carry a very thin notebook with you. So everything, all the worker, they have to memorize the verses and the books.
Và đương khi dạy, có khi là hai ba người thôi, thì công an ập vào.
Because several times, while the believer is sitting there, just like two, three of them, to study the word of God, and the policemen come and they arrested them.
Họ chụp lấy những cái cuốn tập, họ nói rằng đây là tang vật.
They usually rough the Bible or notebook, and they think that oh, this is a proof against you. It will be against you at the court.
Người chủ nhà giành lại. Tang vật gì? Cái tập này của tôi, chữ của tôi mà tang vật gì?
So many times those believers say, no, this is my personal notes.
À, bởi vì người giảng đạo không có một cái gì để lại cả, không có chữ nghĩa gì cả, thuộc lòng mà nói, cho nên lại vô hiệu quá. Cái sự bắt bớ.
So that's why how it helped the pastor when he go to those Bible study groups without the Bible, without the notes. So they just memorize everything.
Quý vị thấy rồi, từ 200 mà lên 200 ngàn không phải là một người, không phải là 10 người mà động viên tiềm lực làm việc.
So that how you can see that from 200 people when we start our church and now we have over 200,000 believers. That not because of me, but then we have not only 10 people work, 100 people work, but we have thousands of people willing to work.
Và tôi nói ngắn gọn điều thứ ba.
So I want to come to the third thing very shortly.
Hội thánh tăng trưởng là hội thánh luôn luôn tin cậy quyền năng của Chúa.
The church want to grow, they must rely on the power of God.
Lời được dạy, Thánh Linh hành động.
You teaching the word of God, but the Holy Spirit must work on that word.
Hai điều này rất là quan trọng.
This is very important.
Chúa nói rằng tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
Because the Bible said that the good news is the power of God. The gospel is the power of God.
Rút quyền năng ra khỏi hội thánh thì hội thánh thành cái câu lạc bộ rồi chứ không phải là hội thánh nữa.
The power of God out of your church, you just like a religious club.
Hội thánh phải là hội thánh có cái yếu tố quyền năng làm căn bản.
So your church must have the power of God to be a foundation for the church.
Thi Thiên 105 câu 4 rằng hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép của Ngài.
Because Psalm 105 said that you have to pray, ask, seeking the Lord and His power too.
Mỗi ngày quý vị có cầu nguyện xin Chúa cho mình có quyền năng của Chúa không?
Have you prayed God give you the power?
Chúa biểu mà, Chúa biểu hãy cầu nguyện với Chúa và xin quyền năng Chúa ban cho.
God asked you to do that. So why don't you start doing that today? So when you pray with God, you seeking Him, but you also ask His power with you too.
Mỗi người chúng ta đều thuộc điều này. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho.
All of us here, we learn by heart that knock, seek you will see, and knock you will be open. Ask you will be given. Yeah.
Tôi thích đọc kinh thánh ngược lại nữa.
And I want to read it in the reverse way.
Hãy xin sẽ được, mà không xin thì sao?
The Lord asks you to ask, you will be given. But if you don't ask,
thì sao?
What do you think?
Thì không được.
You don't receive.
Ồ, phải, chúng ta không thường xuyên xin Chúa ban lấy quyền năng của Ngài trên chúng ta.
So if you don't ask God to give His power for us, how can He give you?
Để chúng ta nói một lời có quyền năng, để chúng ta đặt tay một cách có quyền năng, để chúng ta có thể cậy quyền năng của Chúa mà giảng tin lành.
So that He, what we say, the power of God will touch the people. And we lay hand and pray for someone, God will heal them.
Cái khăn, cái áo của Phaolô đặt trên người khác, người ta được chữa lành.
Paul's handkerchief and apron lays on someone, they got healed.
Nếu không có quyền năng lớn lao của Chúa thì không thể có một cái sự phát triển bùng nổ trong 2 năm mà cả cõi Asia đều nghe đạo Chúa.
If doesn't have the power of God, there's no way for a church in within 2 years to make the whole Asia to know about the gospel.
Chúa nói rằng ta các ngươi làm việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa vì ta về cùng Cha.
Because the Bible said that you will do what I do, but you will do greater thing that because I will go back to the Lord.
To my Father. Chúng ta phải lấy đức tin mà nhận lời đó cho mình.
So we have to take the faith and to receive that for us.
Tôi kể vắn tắt một hai câu chuyện nữa.
I will tell you another couple of stories.
Có một viên chức là một đảng viên có địa vị ở tại Thừa Thiên, ở tại Huế.
There's one man, he's a very high ranking officer in the government. In that Huế, it's a central of Vietnam.
Và ông này bị điên loạn rất là nặng, ăn đồ dơ ngoài thùng rác rồi ở trần ở truồng, bẩn thỉu lắm.
And this guy has been under the demon possessed and he eat all the dirty stuff and cannot control his mind anymore.
Một anh em mới đưa về nhà tắm rửa rồi cầu nguyện và người này từ từ tỉnh lại.
And there's one brother from the church brought him back to his home and take care of this man.
Và người này cứ mỗi ngày đi ra làm chứng về danh của Chúa.
And later God healed that man and he go out and start sharing the gospel, the word of God.
Người này là con của nhân vật số 1 của tỉnh Thừa Thiên.
And that man is the son of one of the top guy in that province.
Và khi anh ta bị bắt thì ai hỏi gì hỏi, anh ta cứ giảng tin lành. Ai hỏi gì hỏi, anh ta giảng tin lành. Hỏi anh tên gì, anh không nói, mà anh cứ giảng tin lành, giảng tin lành, giảng tin lành thôi, giảng tiếp.
So one day he was arrested and they questioned him a lot. But instead of answer the question, he keep sharing the gospel.
Hallelujah. Rồi anh nói rằng tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ bị đóng trên thập tự giá, anh trưng cầu kinh thánh đó.
He told the policeman that I don't know anything. What I know is that I know Jesus has died on the cross and he rise again.
Và người ta nói, cái thằng khùng, không biết sao, thôi thả nó đi. Mà thả đi thì lại truyền giáo nữa.
Yeah, I see that, oh, this is a crazy man to kick him out of here and they release him.
Bây giờ thì người này đã tốt nghiệp cao học thần học và là một mục sư lãnh đạo rất là tốt.
But nowadays he got his master degree in theology and then now he's a pastor, a church now.
Chúng tôi còn có một câu chuyện cuối cùng.
And the last story I tell you.
Một người công an bắt bớ hội thánh.
There's one policeman who used to persecute the church.
Nhưng mà rồi vợ của ông ta lại bị quỷ ám. Bị quỷ ám.
But his wife was demon possessed.
đi chùa, đi núi, đi khắp nơi phù thủy không giải quyết được, cuối cùng người ta nói thôi phải nhờ cái ông tin lành đó cho rồi.
He took her to different doctor, hospital and even witch doctor, but they cannot cure her problem.
Ông mục sư Đức ở Gò Công nói rằng tôi đồng ý, nhưng mà anh phải đến đây anh ở một phòng của nhà tôi trong một tháng.
And one day someone just recommend to the husband, said that, why don't you took your wife to see the pastor, what a pastor in this area. And then so the pastor said that, okay, you can bring your wife into to stay at our home, but then she need to stay here for one month.
Và trong một tháng mà người công an này đến để mà nuôi vợ đó, thì có lớp học, thành ra anh ta tham gia. Thấy có nhiều người trả lời dở quá, anh ta giơ tay lên phát biểu.
And because the policeman and his wife come and to stay in that pastor house for 1 month, so he have a chance to attend a lot of services there. So get to know the word of God. And during the one training class, so when the pastor makes question to the people in the church, and not many people can answer his question, and this policeman now he stand up and say, "Hey, I know the answer."
Và khi vợ anh ta lành bệnh thì anh ta cũng thành Cơ Đốc nhân luôn.
And the Lord has healed her, has healed his wife, and he also become a Christian now.
Và bây giờ ông đó cũng là một mục sư.
And nowadays he also a pastor of a church too.
Hãy khao khát quyền năng của Chúa.
So you must have, pray and have a great desire of the power of God with you.
Để mở rộng vương quốc của Chúa.
So that we can advance the kingdom of God.
Nguyện mọi điều ở trong công vụ đoạn 19 cũng sẽ được tái thể hiện ở đây.
I pray that all the what Paul written in the book of Acts chapter 19 will be applied into your life.
Và chúng tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi.
Also ask for your prayer for our church in Vietnam too.
Vì Chúa nói với Joshua, người đã già rồi mà phần xứ phải chiếm còn nhiều lắm.
Because the Lord talked to Moses, Joshua, that you are old now, but we still have plenty of land that you need to conquer.
Amen.
Rất mong quý vị cầu nguyện cho chúng tôi.
So we ask for your prayer for our country and for our people.
Quý vị muốn biết thêm về công việc Chúa Việt Nam ở ngoài bàn ngoài kia cũng có một ít tài liệu.
If you want to know more about our church and ministry, we are happy to see you outside at the foyer, and then we have some small flyer there.
Rất mong có sự liên kết giữa hai hội thánh.
We hope that we will have connection from now on with your church and our churches in Vietnam.
Nhưng mạng lưới được đan lại, căng rộng, di chuyển kết quả.
Yeah, just like a great network that where we can partner together and bring more people to Jesus.
Amen.
Amen.
Amen. I'm going to ask him to pray for us. I want to ask Brother Elisha to pray for us, and then I want to pray for him as well. Pray that we would have that power that you preached about. Pray for our church that we would be fearless. And then I'd love to pray for you. Thank you, Jesus. Would all of you stand as he prays for our congregation?
Là Chúa Giêsu Christ là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Dear Lord Jesus, who yesterday, today and forever is the same.
Đứng trước mặt Chúa đây, tất cả chúng con đều khao khát những ngày kỳ diệu của sách công vụ các sứ đồ được tái thể hiện trên chúng con.
We all stand in here today in front of you, Lord. We want to see the book of Acts in chapter 19 will be once again happen here in this church, Lord.
Xin Ngài thăm viếng từ những con đỏ trong Chúa, những người mới mẻ và cả đầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa ở đây.
We ask your blessing and your visit, your touch, even from the new believer here and the senior pastor here and the whole congregation.
Chúng con không có một mục tiêu nào khác hơn là tôn vinh danh thánh của Ngài.
We don't have anything better than to praise your name, Lord.
Và khiến vô số đầu gối quỳ xuống mà tôn thờ Ngài.
We want to see all the knee will bow, knee down before you and worship you, Lord.
Nguyện vinh hiển chỉ quy về Chúa của chúng con mà thôi.
We give all the glory to you, Lord.
Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
We pray in Jesus' name. Amen.
Thank you, Father. Let's stretch your hands this way. Let's pray for Brother Elisha and Lydia and their family. Father, thank you for our brother and sister. Thank you, Father, for the fruitful, great, fruitful years that are behind them. Thank you for the hope of the future, what you want to do through them yet, Lord. And I pray for a fresh outpouring of your Spirit upon them, upon all the leaders within the Christian Alliance network of churches. And God, I pray that there would be great, great days ahead, that greater things are yet to come, greater things still to be done in their city and in their nation. Father, I pray for fresh vision and boldness and strength. God, I pray that you'd give Elisha the strength of a 20-year-old man to continue just to do what you've called him to do. And I thank you, Father, for the beautiful work that you have done in us. And thank you, Father. We thank you as a church for allowing us to be blessed today, Father, through this wonderful family. And thank you, Lord, for spilling your grace upon us today in the strong name of Jesus. Amen.
Amen.
Amen. God bless you. Come on.
Thank you.
Come on. Come on. Come on. Bless you.
Thank you so much.
This has been a presentation of Refuge Calvary Chapel Huntington Beach with Pastor Bill Welsh. For more information about our ministry, please visit refugefamily.com or call 714-891-9495.